số bạn đạo chúng ta được gặp Thầy. Mặc dù trong thời gian Thầy thanh lọc bản thể, Thầy cũng vì thương chúng con nên đã trở lại nơi đây. Chúng con kính xin Đức Thầy ban cho vài lời trong cái dịp duyên lành được gặp Đức Thầy hôm nay.
Đáng lẽ có cơ hội phải đi thăm tự người, nhưng mà tôi không có cách nào đi được hết. Lớn, cũng lớn tuổi rồi. Những cái pháp mà đã truyền ra cho tất cả bạn đạo phải ý thức rõ ràng mình tu đi làm gì, tại sao tôi phải tu, tu để làm giàu hơn không, tu để thắng người ta hơn không, tu để sửa mình, tu để thăng hoa phần kiến thức sáng suốt của chính mình và phải trở về với tự chủ của mình, trở về với tự nhiên và hòa hợp với siêu nhiên. Thì đó là một người tu và một người đi tâm chân lý. Tu mà còn lệ thuộc không phải người tu. Tôi đã nói luôn luôn các bạn thương tôi, quý tôi, nhưng mà tôi tìm cách xa các bạn để các bạn thức tâm và chính mình là chủ của cái cơ tạng này, chủ của khối óc này, mà có thể con người là chủ sắp đặt liên hệ với vũ trụ trong trật tự. Đó là nó có khoa học huyền bí rõ ràng. Không phải bữa nay tôi nói là khoa học huyền bí các bạn mới tìm ra khoa học huyền bí. Chính xác thân của các bạn là khoa học huyền bí. Từ hoàn cảnh này, từ kiến thức này, kiến thức nọ, từ sự lụng bại này, thức tâm để trở về với sự chân giác. Thì chúng ta thấy rằng khoa học rõ ràng ẩn tàng trong tâm thức, mà chính mình không chịu lui về tâm thức và không ngự ở đó, thành ra mất cái quyền tự chủ. Cho nên tôi phải giảng bằng cách nào để cho các bạn hiểu hoàn cảnh là ẩn sư. Xung quanh hoàn cảnh nó đang ràng buộc ta, nó làm chúng ta khổ, mà chúng ta làm sao chúng ta tìm cái tâm thức của chúng ta, rồi chúng ta đụng chạm với hoàn cảnh, quán thông cái hoàn cảnh. Đó là mới thể hiện được khoa học huyền bí trong nội tâm. Chúng ta thấy rõ ràng, nắm chắc ở trong thanh tịnh để tiến hóa, thì chúng ta mới là người tu. Chứ tu còn ỷ lại ông trời ông Phật giúp tôi này kia nó, cái đó là trì trệ. Gặp những vị đó chỉ có chửi mình thôi, chứ không có giúp mình được cái gì. Mà chính mình đụng chạm với hoàn cảnh, mình sống với cái thể xác này, mà làm chủ cái thể xác này, một ngày tới tối nó đụng chạm biết bao nhiêu trong tâm thức của chúng ta. Khi muốn, khi không, khi thích, khi vui, khi buồn, đó là đụng chạm thẳng tâm thức. Mà không trở về với chân thức để làm chủ trong thanh tịnh, để hóa giải và quán thông tất cả mọi sự việc hàng ngày 24/24. Khi mà biết sử dụng cái đó để quán thông, thì đó là kinh sống động vô cùng. Mà cái kinh đó là kinh không bao giờ mất, mà chính mình sờ mó sống hẳn trong hoàn cảnh đó để tiến hóa trong thanh tịnh trật tự. Cho nên ở đời họ dạy sao Khổng Tử tiên học lễ, hậu học văn. Lễ là trật tự, tiên học lễ, hậu học văn. Văn là phải hành thì cái văn chương nó mới tiến tới được. Đó, thì chúng ta đây là trong thực hành. Tiên học lễ, chúng ta có cầu nguyện đối với Quan Âm, đối với Phật Di Lặc, đối với những người khổ đã đi trước. Những người đó không phải là người sướng, Quan Âm không phải là người sung sướng, Di Lặc không phải là người sướng, người khổ đã lột những sự trần trượt mới trở về chân giác. Bây giờ chúng ta bị đụng chạm chút, giận chút này kia cái nọ, rồi sanh ra nhiều chuyện, đó không phải là người tu. Mà chúng ta biết tháo gỡ được rồi, chúng ta mới thấy rằng ta người tu. Tu phải thầm tu, thầm tiến, và phải khai hóa cái tâm thức của mình ra, mới thấy cái khuyết điểm của mình, Cho nên không biết sử dụng hoàn cảnh là ân sư thì không bao giờ tiến, chỉ sống trong ỷ lại thôi. Người nếu tôi biết Phật là tôi đủ rồi, người có biết ông thần thì đủ rồi, người biết ông thổ địa thì đủ rồi, người biết ông thượng đế là đủ rồi. Không phải vậy. Cái quyền năng của ông thượng đế là vô cùng, ẩn tàng khắp các nơi, chỗ nào cũng có sự thể hiện đó. Mà chúng ta không quán thông, không hiểu được cái công việc đó thì không bao giờ chúng ta tiến được. Mà chúng ta chỉ lầm mà thôi, không có tự chủ. Cho nên bạn đạo ở đây nó khác hơn nơi khác. Nơi khác người ta lập một cái trật tự, vô với tu với sao với sao với sao đó. Còn đằng này không có. Trình độ khác nhau, không có giống nhau. Mà muốn điều khiển một số người này không phải dễ. Chỉ là chân tu dụng tâm thức để khai triển, thăng hoa tư tưởng của mình thì mới ảnh hưởng được số người này. Còn số người này không có được quyền đè đầu họ, không được quyền ép chế họ, không được quyền làm họ bực nhập. Nhưng mà cho họ thấy rõ rằng họ có quyền thắp cái hương đăng của họ để họ tiến qua. Họ có dầu, họ có đèn, họ có đủ khả năng, mà không chỉ đường lối cho họ tự thắp để tự đi là không bao giờ tiến được. Cho những người vô vi nó không có cửa, nó có luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Người nào biết được cái luật nhân quả và biết sửa tâm sửa tánh thì người đó mới kết hợp với vô vi được. Còn không thì tự nó phải tan rã. Phải thấy rõ cái đường lối từ hồi nào tới bây giờ. Nhiều người trách móc tôi, tại sao tôi lớn tuổi không giao vô vi cho họ. Tôi có nắm vô vi trong tay đâu mà tôi giao. Vô vi là ở trên đầu tôi, ở trên tôi. Tôi chỉ biết phục vụ thức tâm để sửa, để tiến mà thôi. Thì tôi không có nắm được, mà các bạn cũng không có nắm được. Các bạn phải trở về với vô vi trong cái không và thanh nhẹ nữa. Thì mình, cái tâm mình phải bỏ. Chuyện đời, hoàn cảnh của mình nó kích động đủ chuyện hết. Nhưng mà mình việc lớn mình làm thành nhỏ, việc nhỏ mình trở về không. Thì từ đó mình mới thấy cái diệu pháp của vũ trụ đã ân độ mình từ bao nhiêu kiếp rồi. Không phải mới đây. Mình con người là con người đi học, chứ không phải con người đi dạy người ta. Học để ảnh hưởng người khác, chứ không có được làm cha làm thầy để dạy người ta, đập đầu người ta. Cái đó không được. Ảnh hưởng họ, họ đi. Từ hồi nào giờ, bao nhiêu triệu năm rồi, bao nhiêu tỷ năm rồi, ông trời cũng chịu khó nuôi dưỡng cho nó tiến hóa từ trật tự này tới trật tự nào. Từ gông cỏ lên đến một con sâu bọ, tiến hóa lần lần lên tới con người 7 ức niên có cái thể xác này. Cho nên người ta gom gọn, người ta nói là nhân thân nan đắc mà pháp nan ngộ. Nhân thân nan đắc dễ gì có cái xác này. Mà cái xác này đủ điều hết, thượng trung hạ đều có cảm ứng hết. Mà mình không lui về để tự chủ, để quán thông nó, thì mình là một người trì trệ rồi, đâu có phát triển được. Cho nên cái pháp nan ngộ, cái pháp mà khứ trực lưu thanh, để bây giờ các bạn đi xuống bếp làm gì mà không lọc cho nó sạch, đâu có thấy cái chuyện đó. Cái món đó phải làm thế nào cho nó ngon, cho nó tốt, thì cũng phải trật tự. Cho nên mình tu là để khứ trực lưu thanh trật tự trở lộn lại. Mà đừng có đặt vấn đề tham. Nhiều người tu cũng tham tu nữa, mà không có ý thức tôi tu để làm gì. Tu để tôi tìm hiểu và tôi quán thông cái sự việc đó. Chứ không phải tu mà tham. Nếu tôi tham cả ngày, tôi tham tu, tôi không làm gì hết. Cái đó cũng hư hết. Tu phải ý thức. Ý thức cái gì mình đang ngự đây. Cái thể xác này là cái gì. Trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Nó là khoa học của vật chất. Nó cũng là chủ của khoa học. Chính thể xác này. Đời đạo song tu rõ ràng. thì chúng ta mới tiên được. Cho nên nhiều người không hiểu, cứ ý lại, cứ nghĩ chuyện xa xưa, ông tiên hay ông Phật tới, ông tới ông giúp tôi này kia kia nọ, cái đó là ý lại. Cái thần kinh nó càng ngày càng yếu, nó không có mạnh được, phải tự chủ nó mới mạnh được. Cứ sống trong ý lại, trong cái ý lại đó, nó biến thể của ý lại là lười biếng. Sau cái lười biếng đó là một cái lụng bại cơ tạng và khối óc không mở. Cho nên mới hiểu cái nguyên lý, cái việc của mình làm hàng ngày mình phải hiểu cái nguyên lý của nó thì mình mới tiến được. Còn nếu không hiểu nguyên lý nó không bao giờ tiến được. Cho nên tu càng ngày phải càng văn minh, khoa học quyền bí Phật Pháp, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, chứ không phải là kêu bằng ý lại để tiến hóa. Không có đề đàng hoàng, có đề mục đàng hoàng, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, là con người phải hoàn toàn văn minh mới cảm ứng được cái siêu văn minh ở tương lai. Cho nên đừng có nói tôi ngồi đó tôi tu tôi thiền ba pháp này rồi tôi sẽ ngu. Không có ngu đâu, tại vì cái tâm thức hướng ngoại và ý lại nó mới ngu. Chứ còn làm chân chánh đàng hoàng, tự thức tự tu tự tiến, phải hành khổ, phải bắt lục căn lục trần làm việc. Không có ý lại nói tôi tu pháp này rồi sau này ông Tám dẫn tôi lên trời, đi trật. Phải tự thức để đi, cái đó là quan trọng. Cho nên mọi tình hình mình phải biết làm chủ lấy mình, thì cái sự cảm thức nó khác, mà cái sự đóng góp đối với xã hội cũng khác, đối với gia can, cái gì nó cũng trở về với trật tự, hiếu nghĩa rõ rệt, không có sai lầm. Còn cái luật nhân quả không có ai tránh khỏi. Nếu làm bậy thì phải gặt hai bậy, đàng hoàng thì lúc nào nó cũng đàng hoàng. Cho nên các bạn tu phải nhìn lại các bạn. Các bạn có cơ hội biết quỳ lại để nhìn lại cái bản mặt của mình và thấy thực chất chịu đựng của mình tới đâu, thì mình mới gây được cái vốn nhịn nhục để thăng hoa về phần hồn. Còn thiếu nhịn nhục, phần hồn không có thăng hoa được, chỉ bị kẹt mà thôi. Cho nên các bạn tu bây giờ nó có phước lắm. Nhiều chuyện vô vi, nhiều chuyện xảy ra, rồi nó gỡ, nó đánh cái tâm thức của các bạn. Rồi nhiều khi các bạn cũng tham gia nói bolo ba la, rồi thấy mình nói sai, sửa, chịu sửa, bằng lòng sửa, nó tiến. Và đừng đặt cái vấn đề ý lại là hơn. Phải phán xét, phải tìm hiểu, phải tiến qua, bắt buộc mình phải tiến. Không, đã đầy đủ cho mình rồi, không có thiếu cái gì hết. Ông trời cho không có thiếu cái gì hết, chỉ chờ cái dũng chí tiến qua của mình mà thôi, thì con người nó khỏe mạnh. Chứ cái trí óc mà cứ ý lại hoài đâu có khỏe mạnh được. Con người phải làm việc, phải hoạt động. Mà bây giờ cái xã hội này nó tốt quá chừng, nó cho mình cơ hội đi thể thao rồi đủ chuyện hết, mà mình không làm. Rồi thét rồi tu, thét rồi khùng, rồi đổ thừa vô gì, là tại mình tạo cho mình khùng. Cái trật tự không chịu trở về, cái trật tự phải trở về. Thầm tu thầm tiến rõ ràng, tìm hiểu cái nào mình nắm cho được, và mình phân tách cho nó ra cái sự việc đó. Bữa nay không được ngày mai, bởi vì tôi có khối óc. Tiên Phật thần thánh ở thế gian cũng nhập trong khối óc mà sống. Bây giờ tôi làm chủ khối óc mà tôi không chịu phân tách cái việc đó ra thì tôi sai. Thì tôi bắt buộc người đó theo tôi là trật nữa, cái đó tai hại vô cùng. Cho nên cái pháp lý vô vi là để mọi người khứ trược lưu thanh, rồi tự mở tâm mở trí ra để phát triển, mà phát triển vô cùng. Nghề nào giữ một nghề đó sẽ phát triển tới luôn, chứ không có bao giờ bị trục lùi. Học trong trường cũng nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh, mà cái nghề tu này mà giữ một nghề và cứ đi tới là con người nó sẽ thông minh rồi. Đã có chứng minh rất nhiều người trước kia không có biết nói, không biết làm thơ thi, không biết mở trí, không biết nói đạo, không biết tha thứ và thương yêu rõ ràng. Bây giờ nó lại biết tha thứ, nó thấy sự sai lầm của nó. Cái gì cho nó thấy? Phải sự sáng suốt không? Mà sự sáng suốt đó nó của cộng đồng chư tiên Phật đã ảnh hưởng nó. Nó mới khai mở được cái tâm thức, nó ứng dụng, nó nhận được cái thanh quang đó, nó sáng suốt. Nó mới thấy nó sai, nó mới chịu nhịn nhục, nó mới chịu đóng góp, nó mới chịu xây dựng cho chung. Nó thấy cái cảnh tạm ở thế gian nhưng mà rất chi lý. Cảnh tạm này là cái bãi trường thi rõ ràng chứ không phải là chuyện chơi. Học từ ly, từ giờ, từ phút, từ khắc. Đường làm cô gái xinh đẹp, làm người mẹ khổ, mang thai nhịn nhục đủ chiến hết. Như là bão bùng nguy hiểm rồi nó mới hồi sinh ra. Một nụ hoa lúc đó mới học hỏi nữa. Học hỏi không ngừng nghỉ, chứ các bạn đâu có rảnh, đâu có hưởng thụ đâu, đâu có chơi được đâu. Chơi cũng học, nhưng mà cái gì mà ông trời ông tính là mình không cách gì mà trốn chạy được hết. Khi mà hiểu được tất cả nguyên lý đó là mình sai một chút là mình biết rồi. Ăn năn hối cải, sám hối liền để lo tu tiên. Cho nên bữa nay tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc mình đồng bàn bạc để mở trí cho nhau. Tôi thấy nói nhiều cũng vô ích, nhưng mà cần trao đổi cái đó là tốt hơn. Các bạn có gì cứ như hỏi đi.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Để các câu hỏi được thu băng, xin quý bạn đạo nào có câu hỏi thì xin dùng cái micro này.
Con không thắc mắc, nhưng mà con có một cái bài ca con đã sáng tác. Khi con nghe băng khóc của thầy, nước mắt thầy trời ấm hồn con, nước mắt thầy ấm đức từng con, nước mắt thầy chan chứa tình thương, nước mắt thầy là pháp thể rơi tới tâm hồn, lời nói thầy như lời mẹ khuyên con, lời nói thầy như lời mẹ dù con, mong con thức tình sửa tâm quay về. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn thầy.
Bây giờ nói tôi quay về trời, trời ở đâu không biết. Thấy chưa, mình phải phân tách rõ. Cái bài hát đó, tại sao có nước mắt mà cũng thiếu gì nước mắt, mà nước mắt cảm động được lòng người. Nước mắt đó do đâu, do cái nguồn gốc ở đâu? Từ trong thanh tịnh mà ra, từ cái pháp thủy của vũ trụ mà đổ đó. Cho nên phải quay về đâu? Quay về trong sự thanh tịnh, trong chân thức của mình. Quay về với chân thức để phán xét những hành động sai lầm của chính mình, mình mới có cơ hội tiến qua. Quay về với chân thức của chính ta, không nên trì trệ nữa. Đó là nguồn cội. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh, tới giờ phút ra đi các bạn đi không được. Các bạn thấy chiếc máy bay không? Từ trên trời đi xuống còn 5 phút nữa vẫn, họ vẫn làm việc. Đâu đó có trật tự. Mình về với cái thanh tịnh là mình làm việc, mình có thể tơ nơ tơ chỗ được. Cho nên động loạn là hư, mê chấp là hư, thanh tịnh là tiến tới rõ ràng. Phải hiểu chỗ này. Rồi, ai có gì thắc mắc?
Dạ lạy thầy, sau một cuộc mà thầy cạo đầu cho con á, cái người con nó bớt tham lam nhiều lắm, người con vui lắm. Bây giờ thì tóc mọc rà già rồi, con không để được nữa, nhưng mà con cảm ơn thầy rất nhiều. Người con vui như một đứa bé vậy đó, con rất là vui. Con con làm gì?
Cái đó là sao? Cái đó là tâm. Khi mà con phát nguyện muốn cạo đầu, cái chân tâm con nó dồn tiếng rồi, nó thấy rõ rồi. Bây giờ làm sao tôi phải cạo đầu? Chuyện đời có gì dính dấp đối với tôi? Rồi tại sao tôi cạo đầu? Đó là cái tâm tôi thức rồi. Tôi mới thấy rằng tôi bất chấp những sự phê luận ở xung quanh, cho nên tôi cạo đầu. Đó là cái lúc đó cái chân tâm mình nó bộc phát. Thì cái diệu pháp, cái pháp thủy nó rí tươi trong tâm hồn của mình. Mình thấy vui vẻ, khỏe khoắn. Cho nên những người phát tâm cạo đầu, phát tâm làm một cái việc gì mà người khác không chịu làm, phát tâm làm thì cái tâm nó cũng bộc khởi. Phát tâm cứu độ một cái người nào thì cái tâm mình cũng mở khai triển. Đó là cho con thấy đó là chính tâm. Và lúc đó cái tâm con hướng thượng thì con mới nhận được cái sự thanh nhẹ như một cô bé vui đùa ở thế gian để học hỏi một cách nhẹ nhàng như cô tiên giáng lâm tại trần để học hỏi và quán thông mọi sự việc.
Tiếp theo xin mời chị Nương Westminster.
Thưa quý vị, có câu hỏi xin mời lên để tiết kiệm thời gian.
Dạ thưa thầy, má con là bà Lê Thị Tỷ, 81 tuổi. Má con mất ngày mùng 8 tháng Giêng năm nay. Mà má con tu mấy chục năm rồi, tu tại gia. Bây giờ con muốn biết má con đi đâu.
Con người sống thọ tám mấy tuổi, đó là kêu thọ rồi. Con nên mừng thì má con tiên hóa. Con hiểu chưa? Không nên buồn rầu. Khi con ý thức được cái pháp lý vô vi là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Mà người chết đó, người đó bị nặng hay là nhẹ? Người thọ luôn luôn người ta được nhẹ. Thành ra họ tiến hóa nơi thanh nhẹ, đi con đường tu học. Con hiểu chỗ đó không? Con nên mừng tu và tiếp tục con học hỏi như cái hạnh hiền đức của mẹ, thì lúc đó con sẽ tiến nữa. Con hiểu không? Đừng có lo vấn đề mẹ tôi ở đâu, mẹ đừng tiếp tục tu. Con hiểu không? Lúc ở đời mình tiếp tục học hỏi chân lý, và mình học hỏi, mình bằng lòng học hỏi, chấp nhận học hỏi và phán xét mọi sự việc, mình nắm được cái tình thế thì chết mình cũng được đi tiến hóa. Mà khi mình bơ vơ mà mình có cái tâm thanh nhẹ thì bề trên sẽ cho tiền đập rước. Đâu có lo vấn đề đó, sướng nhất. Con hiểu không? Chứ con đừng có nói ồ má tôi chết, bây giờ tôi buồn này kia cái nọ. Hỏi cho con có chết không? Tương lai con cũng phải chết rồi, ai buồn? Không nghĩ vấn đề đó. Mình phải nghĩ cái khoa học quyền bí trong nội tâm như thầy đã giảng hồi nãy. Phải đến rồi phải đi. Mà đi bằng cách nào? Đi bằng cách thanh nhẹ. Là chỉ có người tu mới hưởng cái phước đó. Còn người không tu không hưởng được cái phước đó. Con nên mừng cho má được tiến lên. Thấy không? Rồi mỗi đêm con lo con niệm Phật, hướng tâm về má như thế.
Má con chết ngày mùng 8 thì đó tốt lắm.
Đâu có sao. Bà là người tu mà. Đâu có lo. Còn bây giờ con lo cái thân con phải tu. Không có nên tranh chấp chuyện đời mà lo tu nhiều hơn. Thấy cái gương lành của mẹ đã được đi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi. Thấy không? Là vì sự cái hội tụ ở trong căn phòng này là cũng kiếp trước có tu, bây giờ mới hội tụ nghe chuyện đạo. Con hiểu không? Cái duyên nó đi tới xa như vậy đó. Chết rồi phải tiến hóa rồi đi hội tụ qua một cái giới để học hỏi tu học, tiếp tục mãi mãi như vậy.
Thưa thầy, như là mỗi lần con nghe tiếng chuông chùa đổ hay là tiếng chuông nhà thờ đổ thì tự nhiên con khóc. Con không biết là con có tàu lỗi gì con khóc hay là cái trước của con như thế nào.
Cái trước của con, vì gia đình mẹ có tu, con nghe tiếng chuông chùa con cảm động, con nghe cái tiếng chuông nhà thờ con cảm động. Con đây là cái hướng dẫn cho con người tiến hóa. Cái âm thanh đó là hướng dẫn cho con người có cơ hội tu. Cho nên con cảm động, con rơi lụy. Con hiểu không? Yeah. Là giải được cái trượt trong tâm con. Đâu có sao, con cứ khóc đi. Khóc khi con nghe chuông rồi con sẽ thức tâm. Rất nhiều, đó là cái duyên lành của mẹ đổ cho con được có cơ hội tu. Con cần phải tìm chân lý nhiều hơn, tu nhiều hơn, thanh tịnh nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn.
Thưa thầy, con tu pháp lý vô vi này được 3 tháng sau thì sau đó con bắt đầu con làm thơ. Thì đến ngày hôm nay thì con đếm được 80 bài thơ.
Đó.
Nhưng trong những bài thơ đó dường như là bề trên dạy để cho khuyên con nhu, học.
Khuyên nhủ
giờ con nói những gì mà tội lỗi của con, con viết trong thơ đó.
Khuyên con trở về với trật tự.
Dạ.
Đó. Cho nên ngày hôm nay mà xa mẹ nhưng mà mẹ vẫn là mẹ hiền, luôn luôn tận độ cho con, thì con phải có cơ duyên lành để lo tu và tiên lượng. Con phải nghe lại nhiều băng giảng của thầy rồi con sẽ ngộ những cái câu nào thầy nhắc con, trong đó thầy nhắc qua nghe thì thấy con nhắc khác.
Có những
nãy
bài
nói chuyện cũng có phần con
đó. Có những bài thơ thì con viết trước đó rồi sau đó thì con lại được những cuốn băng thì thầy nói thì cũng giống như những bài thơ mà đó. Con viết
đó.
Dạ.
Đó là có cơ hội để giải trượt.
Dạ.
Khi mà con biết khóc, con cảm động về tình đời, rồi con mới xây dựng được tần số điển quang trung tâm Bồ Đạo. Lúc đó cái chân tâm con nó mới bộc phát ra.
Dạ.
Thì lúc đó hết khóc rồi, nhưng mà nói ra người ta sẽ cảm động và có thể tăng độ người ta được.
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ.
Con cho nên những cái khuyết ở trong nó sẽ mở lặng lặng cho con. Răng tù nó sẽ mở. Thì trước kia thầy cũng mù.
Dạ, thưa có ai sắp có câu hỏi mà
xin mời tiếp theo sau. Rồi bây giờ thầy được nhẹ mà giải thích cho con biết, cũng nhờ cái tu cũng khóc không biết bao nhiêu rồi, bây giờ mới được mở trí.
Tiếp theo xin mời chị Hằng.
Kính thưa thầy, không biết tại sao mà khoảng mấy tháng nay á, thì con bị như là nó bị nghẹt cổ đó thầy. Thành ra là lúc nào cũng như là ai chặn cổ đó. Thế xong rồi con có đi bác sĩ thì bác sĩ bảo chụp hình rồi thử máu thì bác sĩ bảo là không sao hết. Nhưng mà con về con có uống thuốc bắc thì nó khi thì nó bớt, khi thì nó lại trở lại.
Thì cái đó con có đi bộ không? Có tập thể thao đi bộ không? Có chân cái tim?
Dạ có thầy, nhưng mà có một chị thì chị lại bảo con là chắc là đang mở cái huyệt hiệp tích, thành ra nó như vậy.
Không phải đâu, hiệp tích nó đi ngoài sao? Nó không có nghẹn đâu.
Dạ.
Nó không nghẹn đâu. Con phải đi bộ nhiều. Có đi bộ không? Không có đi bộ.
Dạ nhưng mà con có tập thể dục.
Phải đi bộ cho nhiều, cho nó khỏe lại.
Dạ. Chứ thầy dạy là bệnh thường chứ không phải tại thiền phải không ạ?
Không phải thiền.
Dạ.
Đừng nói ăn cái gì có mỡ nhiều.
Dạ.
Phải ngưng. Hả?
Bây giờ lên lúc nào nó cũng như là có khi thì nó hết, có khi thì nó còn như là nó nghẹt cái gì ở đây. Như ăn cơm nó nghẹt ở đó, nó không xuống.
Nhưng mà có bị rút ở đây đâu?
Dạ có thầy.
Có rút mạnh không? Trong lúc nghẹt có rút mạnh không?
Dạ không, rút lúc khác thầy. Rút lúc con thiền.
Khi mà nó nghẹt rút mạnh trong lúc thiền mà nghẹt cũng như tắc thở.
Dạ.
Đó là nó rút.
Dạ.
Cái đó nó khác, trạng thái khác. Ha?
Con này là bệnh thường
không
ạ?
Con này là cái bệnh.
Dạ.
Con đi bộ nhiều.
Dạ.
Cảm thấy nó hết à?
Dạ. Thế thầy, nếu mà con tập thể dục hay là
đi bộ ngoài bờ biển á.
Dạ, tập nội công này kia gì nó có ảnh hưởng gì
đi
nó?
Đi bộ tốt hơn.
Dạ.
Đi bộ tốt hơn, bởi vì bằng nhiều cái thần kinh liên hệ vô cái chỗ đó.
Dạ. Nhưng mà cái thí dụ nếu mà mình tập nội công đó thưa thầy thì là nó có ảnh hưởng như nó có khác gì với
không,
cái thiền
nội
của
công
mình
thì
không?
Con phải vận khí và nuốt hơi như này.
Dạ.
Có nuốt hơi không?
Dạ chưa, mới tập à?
Mà tập nội công thì phải nuốt hơi như này.
Dạ.
Cái đó nó cũng mạnh, nhưng mà rồi sau này mà không biết nuốt tập á thì cái quả đã mũi nó xông lên làm mắt đỏ, người tánh nóng lắm.
Dạ.
Học đó học phải thanh lọc cơ thể rồi mới học được. Chứ không phải là ăn ào ào rồi vô học ô trượt ở trong này. Không được.
Dạ, con muốn học cho nó khỏe thôi, nhưng mà con sợ là hai cái nó có nghịch nhau cái gì không? Cái nội công với cái thiền.
Cái nội công thì nó nghịch lại, nó đi xuống đơn điền mà.
Dạ.
nó động mà động mà động mà làm không đúng á, thì nó dậm cái quả lên, nó nông tanh, dữ lắm, dữ mà ác nữa. Rồi được coi cái. Cái này cái tim nè, nè con bấm này đó, không có nhảy thấy không, bấm mạnh nó không nhảy hả, làm cái nó nhảy lại thì coi lại chứng minh rằng là bệnh này do đâu con biết không?
Dạ không đâu.
Do cái nóng tánh của con. Dạ. Và cái ác ý từ nhỏ. Con hiểu không? Con hiểu rõ cái bệnh của con. Hiểu không? À, bây giờ ok. Bây giờ có chuyện gì đem lên bộ đầu giải quyết.
Dạ.
Tụi bay giỏi lên đây cãi với ông trời, rồi ông cãi với người ta.
Cái thầy con
này nó bớt.
Nhiều khi con cứ thấy hay bệnh cảm ngoài, con đi bác sĩ kìa, bác sĩ nào cũng nói là bình, con không có sao hết.
Bệnh do tánh sanh.
Dạ.
Cái tánh làm thành cái bệnh. Bây giờ con nghe là có gì đem lên đây đó, dạ. Tụi bay giỏi lên đây cãi, tao không cho con mày cãi nữa. Cái này nó hết rồi.
Dạ.
Trị tận gốc.
Dạ. Thưa thầy, nhưng mà cái cổ này nó cứ sưng sưng lên mà đi bác sĩ nói không sao hết.
Thì đó là tại phải cái tánh đó.
Dạ.
Cãi thét rồi không được, rồi giận, rồi hờn, rồi tủi thân. Cái đó nó dồn. Dạ. Thành ra bị bệnh cần cổ, cổ trướng.
Dạ.
Là do tánh sanh. Dạ. Bệnh do tánh sanh. Rồi bây giờ có gì đem lên đây, bà giỏi bà lên nói chuyện với ông trời.
Dạ.
Chứ con không cãi với người phạm vô ích.
Dạ.
Thì nó khác, nó thay đổi.
Dạ.
Cái bệnh tự nhiên nó bớt, cổ nó bớt.
Dạ.
Dạ. Bệnh do tánh sanh ở chỗ đó.
Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy.
Dạ, xin mời chị Hà.
Kính thưa thầy, con xin thầy chỉ giúp mình con. Sau khi con thiền định thì con thấy cái đầu con sao nó hơi lao đao nhất ở đây.
Không sao. Cái đó bằng đầu sơ sơ thôi, không có ăn chung gì đâu. Cái này cũng nóng, toàn là người nóng không à, không có người hiền, khó kiếm người hiền, nóng, cũng tim đồ, đập loạn, trỏi tớn như vậy, sao, nó bệnh không à. Thôi bây giờ con rờ tay mặt ra nó khác, con chứng minh á, mà nói chuyện với bà này mà không có chứng minh là không có chịu. Thành ra tôi phải làm gì? Không có chứng minh là không được. Bớt năm tánh đi. Niệm Phật cho nhiều. Hành khổ, bắt lục căn lục trần phải hạ xuống. Nhìn nhục không có lỗ, mà làm tàn là lỗ, nhìn nhục không có lỗ. Nhìn nhục có lợi thì không có lỗ, học được hai mặt. Làm tàn học có một mặt. Có duyên thì phải có nghiệp. Bây giờ con mới biết cái nghiệp. Một bụng nghiệp chướng. Thấy không? Có nghiệp thì nó phải chướng. Đó, kêu bằng nghiệp chướng đó. Nói cho rõ ràng, hiểu. Đời
không chứng minh, không chịu.
Học là vậy, học bài ông trời cũng cho học vậy, đâu có bằng chứng hết. À, bây giờ thấy chạy tốt, nhưng mà con nắm tánh. Lo niệm Phật thì bỏ nắm tánh. Không có lợi cho con, rồi sao nó bệnh tùm lum hết. Bệnh đứa thần kinh nữa là mệt. Nghe không? Đâu có hơn ai được đâu, rốt cuộc cũng phải buông tay không đi mà đâu có hơn được, mà cứ cãi cho hơn. Nắm quyền làm giữ vô ích, không có lợi. Con hiểu không? Bây giờ bỏ hết, con niệm Phật bỏ hết. Không sao đâu, cơ hội đến để con học nhịn nhục rồi nó đổi tương. Con hiểu không? Mắt nó sáng, tâm thức nó thấy, con mới thấy vị trí con đẹp. Con ha, rồi con cứ theo cái tánh ào 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 thét vào vị trí con mất luôn à. Đâu có lợi. Con ha, con coi lỡ con niệm Phật thành thật, con có lợi hả? Đó là liều thuốc vừa trị bệnh, vừa giúp cho cuộc đời sống được an khang, nhẹ nhàng.
Yeah, xin mời chị Phụng.
Con có một cái thật. Tại sao con lắm con? Mấy ngày con cũng có cửa để đi gặp thầy mà đều không được hết. Hôm đại hội cũng không được. Mà hôm qua con đưa nó lên đây thì không có thầy, phải trả nó về, bởi ta lên rước nó cũng không được. Thưa thầy là...
thôi, cái phần của nó là bị bệnh hoạn, nó phải bị giam thân ở trong cái chỗ đó để nó học hỏi. Con hiểu không?
Dạ.
À, con được gặp thì con cũng mừng vậy thôi ha? Không phải vấn đề gặp, nhưng mà cái nghiệp của nó phải để cho nó thọ hết cái nghiệp của nó. Thấy không? Mà cái nghiệp đó nó liên hệ với con. Con đừng có đặt vấn đề buồn tuổi rồi hại tới tâm thân của con nữa. Con hiểu không? Con nên vui lên, kỳ này tôi trả được nợ thì tôi chỉ cố gắng trả mà thôi, cho nó xong. Thì lúc đó con thấy con nhẹ nhàng.
Nó cũng muốn lên đây để gặp thầy. Con biết hồi nãy rước nó chịu đi. Hôm qua nó lên đây nó vui lắm thưa thầy. Rồi bị gì con không có biết thầy tuần này lên, thành không có xin trước bác sĩ để cho nó
con đừng
qua hai đêm
đó. Đừng có lo vấn đề. Con lên là vui rồi về phần con. Rồi con về con diễn tả lại cho con nó nghe. Thấy không? Con nên chấp nhận. Con lớn rồi, con phải nhỏ. Con phải chấp nhận cuộc thử tâm, một cuộc điêu luyện phần hồn của con. Con phải chấp nhận cái thọ thể trong tay đó, cho nó biết. Con vui lên, không có cái gì hết. Đâu đó xung quanh con đều là những người có ăn học sáng suốt phục vụ cho con. Con không có lo. Con được đại phước. Mấy cách nghĩa cho nó biết. Mẹ cũng vui là mẹ cũng nhờ cái xã hội tốt. Thấy không? Đó, chứ đừng có đặt vấn đề buồn trước mặt nó.
Dạ thưa thầy, con còn một câu hỏi nữa. Dạ thưa thầy, mẹ con năm nay đã 84 tuổi rồi, nhưng thơ bên Việt Nam viết qua cho con thì nói mẹ con có nói lại là số mẹ đã hết rồi, theo lẽ đã hết rồi, nhưng mẹ vì muốn gặp các con ở ngoại quốc, thành ra mẹ xin trời Phật cho mẹ đợi tụi con về để mà mẹ đi. Thưa thầy, hoàn cảnh con thì không cho phép con về, thành mẹ con cứ khắc khoải ở Việt Nam mãi, con phải làm
không
sao?
Không sao đâu con, 84 tuổi con viết thơ lại, mẹ được 84 tuổi là mẹ đã thọ rồi. Mẹ đã học trường đời đầy đủ và hưởng đầy đủ, mẹ không có lo nữa. Bây giờ mẹ đã có con, mẹ biết tu ở hải ngoại, mẹ lo niệm Phật để cùng tu với con, chúng ta lại có cơ hội gặp ở một nơi tốt đẹp ở tương lai. Cho mẹ đừng nghĩ mẹ chết, mẹ không bao giờ chết trong tâm hồn của con. Con phải biết viết thơ gì khuyên mẹ đúng sự thật như vậy. Mẹ không bao giờ chết. Phần hồn của các con đây đâu có ai mất đâu. À, đứa này chết rồi cũng tiến hóa, đứa kia chết cũng tiến hóa, rồi cũng hội tụ lại hết. Con hiểu không? Thành ra không có lo. Viết thơ, thầy giảng bao nhiêu con có nghe thì con viết thơ con khuyên mẹ. Đừng có lo vấn đề chết sống nữa mẹ. Mẹ sống cũng học hỏi và mẹ chết cũng tiếp tục học hỏi. Thì chúng con cũng sẽ đi con đường của mẹ, không có lo. Mẹ đừng có lo cái chuyện hải ngoại gì nội xứ, nhưng mà lo cái tâm của mẹ thôi. Cứu độ được ai thì mẹ cứu độ thôi. Biết thơ khuyên như vậy đó. Đâu cần gì phải mà bận tâm quá, rồi không có lối thoát.
Dạ, đó thì
con làm
cũng
cho
lo
mình mù
cho mẹ
thêm
con
hiểu
dạ,
không?
Con cũng lo cho mẹ con, cứ khoác khoái đợi
không
con
có
về.
Lo. Không phải như vậy.
Dạ.
Cái số trời định, không phải bà định.
Dạ.
Bà không có quyền gì khắc khoái hết.
Dạ.
Thêm một phút nữa con không được.
Dạ.
Cái lúc nó phải ở đó là ở đó. Rồi cái lúc đi là lúc đi.
Dạ.
Có định luật hết.
Dạ.
Con khuyên mẹ đừng có lo những điều đó.
Dạ.
Ừ.
Dạ thưa con cảm ơn thầy.
Tiếp theo mời chị Kim.
Con khổ lắm, dạ con xin hỏi thầy, nếu mà con tu con giải cho con được không, để con còn tự được.
Không có gì khổ hết con, bài học, tới con phải học, ai gánh vác cho con được trưởng thành, mẹ con. Bây giờ con gánh vác, con mới biết thương mẹ, thương cha, con hiểu không? Đó, con phải lo niệm Phật và truyền cảm cho cái thai nó được hưởng cái niềm tin sống động đó trước khi nó ra đời, thấy không?
Yeah.
Thì con khổ, con không muốn con khổ nữa, con muốn con tu. Mà trước kia kêu con tu, con không nghĩ vấn đề tu, con nghĩ vấn đề hướng lạc, nhưng mà hướng lạc được mấy phút, con hiểu rồi đó. Rồi đây rồi con phải gánh cái khổ, con mới tiến qua được. Khổ là biên giới của Phật pháp, con đâu có lo. Nghe không? Con cố gắng, con lấy băng tám con nghe.
Con nghe,
con thức tâm và con cho nó đồng nghe.
Yeah.
Con dạy nó trong lúc này quý hơn, để lúc yeah. ra đời dạy không được.
Yeah. Ừ. Yeah. Lúc con sanh xong con tu, con độ nó được không thầy?
Độ được chứ, phải cố gắng niệm yeah. Phật. Ra nó hành con nhiều lắm.
Yeah.
Nó sẽ trị con. Chứ không phải nó là người
trai
đó. Nó trị con thẳng tay.
Xin cảm ơn thầy.
Xin mời bạn Tào.
Dạ kính thưa thầy, con mới mua về nhà khác đó thầy, thành ra con của con thì cái kiến vô vi con thượng hôm nào hôm nay đó, con của con nó kêu để đẳng nhưng mà nó không có thiền đó thầy. Con với nó ăn mặn được nhiều quá, con có nên để không thầy? Mà
nếu
cái thằng
nó
này
có tâm,
và nó chưa có
nếu
tu đó thầy,
nó có tâm mà nó muốn nó phải có làm đủ lễ đối với cái kiến. Ừ.
Thằng Lộc thì nó đẳng, còn cái thằng này hồi nào giờ nó chưa có tu thầy.
Ừ.
Mà nó kêu má để đẳng cho con mà con không hiểu có nên để hay là không.
Thì nó cần, nó yêu cầu cho nó, đâu có sao, mình làm cái khác.
Dạ.
Đi đâu, người có tu thì đem cái tâm.
Dạ. Ừ. Vậy thưa thầy, con kính hỏi thầy, con muốn thưởng kiến mà có chờ ngày rằm không thầy? Nè.
Ngày rằm là chủ nhật. Ngày tốt. Ngày rằm ngày tốt hay là ngày chủ nhật có bạn đạo tới giúp cũng được. Ừ.
Dạ thưa thầy, rằm tháng 7 này hay rằm tháng 8 con thượng được thầy?
Tháng 7, tháng 8, ngày rằm mà tưởng tới bề trên thì người ta chứng đi. Ừ.
Dạ.
Làm đúng theo cái nghi lễ mà đã hoạch định vậy đó.
Dạ.
Thì bề trên đã chứng.
Dạ kính thưa thầy, cái thằng mà bệnh hồi mấy năm trước đó thầy, bây giờ thì nó bớt nhiều rồi nhưng mà nó nghe ban thiên đàng vũ ký đó thầy. Nó nghe tối ngày sáng đêm thầy. Nhưng mà bây giờ lâu lâu cỡ 5-7 tháng, năm lâu lâu cái nó hơi trở chứng chút xíu đó thầy. Chứ nó bớt nhiều lắm rồi thầy, 10 là nó bớt hết 8 phần mấy rồi thầy.
Thể thao rồi hả? Chứ không phải thả lỏng rồi cái xác nó càng ngày càng yếu.
Nó thì nó nghe băng tối ngày thầy, nhưng mà nó không có chịu lại kiến với thở chứng minh đó thầy.
Ừ. Từ từ khuyên nó.
Con tính là sáng này kêu nó lên mà ngày qua đi không có đủ xe đó thầy. Dạ con cái kính thầy.
Nó rồi có duyên nào nó gặp thôi ha.
Dạ đó con kính thầy.
Tiếp theo xin mời bác Tôn ở Úc Châu.
Chưa về sao? Mỹ sướng hơn. Qua đây vui lắm.
Thưa thầy, con có chút chuyện xin thầy chỉ dạy cho con. Dạ.